Chữa đầu tiên hết trong phần này thì mình sẽ trình bày một cách tổng quát, rồi mới nói riêng về cái tông thú một cách tổng quát, rồi nói riêng về tông thú của kinh A Di Đà. Thì phần trên đã cho biết rằng là cái bản thể năng thuyên của kinh bao trùm, bản thể năng thuyên là phần trên quy về tâm. À, từ tướng rồi quy dần dần về duy thức và rốt cuộc quy về tánh. À, rồi thì chỗ đó là tâm cảnh sự lý không ngại với nhau. Giờ đây cái đó là cái bản thể của năng thuyên. Thuyên có nghĩa là như mình nói lên, Đức Phật nói pháp thì cái pháp mà được nói như vậy kêu là sở thuyên. À, Phật là người năng thuyên, nhưng ở đây á, thì nói thẳng về kinh, chứ không nói cái người nào tuyên thuyết cái pháp đó ra. Thì kinh á, là tất cả những văn tự á, nó nói lên ý nghĩa, thành ra ý nghĩa là cái sở thuyên, còn văn tự nó là cái năng thuyên. Thì nãy mình cái phần trước của mình cho biết là văn tự này nọ đều quy về, đều là thức, đều là do tâm thức của mình. Tâm thức của mình quy về tự tính, tự tính đó là vô ngại. Thành ra như vậy là phần đó là nói về năng thuyên, đến đây là phần sở thuyên. Đặt câu hỏi là biết cái năng thuyên của kinh này bao trùm như thế, nhưng chưa biết cái chỗ tông thú của kinh này như thế nào. Thì đây là giải thích về tông thú. Nghe nói rằng chỗ mà mình coi trọng á, tức là như, trong những cái lời nói ra trong kinh á, thì lời nói đó nó coi trọng về gì á, thì cái đó kêu là tông hay là tôn. Còn cái tôn á, cái tông của mình mà nó đưa về đâu á, tức là cái nó quy về chỗ nào thì gọi là thú. Thú có nghĩa là hướng tới. Thì tông thú như vậy nó có tông thú nói chung cho các kinh và tông thú nói riêng. Đó là phần thông và phần biệt, tức là chung và riêng. Thì thí dụ như kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa đặt nặng vấn đề nhất thừa. Kinh Pháp Hoa nói quan trọng về cái đó, đặt nặng về vấn đề đó. Thì coi như cái nhất thừa đó, cái Phật thừa đó là tông của kinh Pháp Hoa. Thế là trong một cái bài kinh mà nói về cái gì quan trọng nhất, nhấn mạnh cái đó nhất, thì cái đó là tông của kinh đó. Rồi cái nhất thừa đưa mình về đâu? Mình theo nhất thừa như thế, mình thực hành thế nào, nó đưa về đâu thì kêu là thú. Nó hướng mình về chỗ nào. Thì nó tông thú, một bộ kinh nó có tông thú của nó. Nói một cách khác nữa là có cái ý nghĩa chính, và ý nghĩa chính đó nó đưa đến kết quả gì. Ý nghĩa chính là tông, kết quả là thú đó. Thì ở đây mới bây giờ nói chung trước, nói chung hết về kinh điển của đạo Phật đó, thì lấy nhân duyên làm tông. Phật giáo lấy chữ nhân duyên làm tông. Còn nếu mà đi về chi tiết, tức là nói về biệt đó, thời sẽ y theo xưa mà chia ra là 10 môn. Thí dụ thứ nhất là từ môn ngã pháp câu hữu, cho đến môn thứ 10 là viên dung cụ đức. Rồi sau trước thứ lớp có cao và thấp, cho nên kinh nào cũng đều có tông và thú. Thì bây giờ ở đây Ngài Vân Thê nói chung là Phật Pháp, kinh điển, tông, tức là cái chỗ mà Phật Pháp nhấn mạnh cái ý nghĩa mà được nhấn mạnh coi trọng là nhân duyên, là nhân duyên. Rồi trong nhân duyên đó, trong cái nhân duyên đó nó lại có rất nhiều cái tầng bậc cao thấp. Ở đây nói là chia là 10 môn. Thì 10 môn này là ở đây mình không có đi sâu vào, và chỉ có gọi là nghe qua vậy thôi. 10 môn thì trong này có chú thích là cái này là theo Hoa Nghiêm Tông. Hoa Nghiêm Tông phân tất cả ý nghĩa của đạo Phật ra làm 10 môn từ cao, từ thấp đến cao. Đầu tiên hết là ngã pháp đều có, ngã pháp câu hữu. đó là người thường của mình nhận định, hay là ngoại đạo cũng đều chấp nhận là ngã có, pháp có. Ngã pháp là gì? Nói một cách qua loa qua thôi chứ nghĩa đây mình cũng đi sâu vào, rất là phức tạp. Ngã là cái tôi của mình, pháp là mọi sự, mọi vật. Nhưng mà tôi của mình và mọi sự và vật đều được nhìn trên nhân duyên hết ạ. Nhưng mà thì cha tôi, mẹ tôi sinh ra tôi chẳng hạn vậy. Các pháp này, ví dụ cái bàn này nó do người thợ làm ra từ gỗ thì nó, mình cũng nhìn theo nhân duyên. Nhưng mà mình cho nó đều có thật hết, là ngã pháp đều có. Rồi đến cái thứ nhì, cũng từ nhân duyên như vậy mà mới suy ra được là ngã không có mà pháp có. Thành ra cái ví dụ cái môn thứ nhì là pháp có mà ngã không. Rồi môn thứ ba là pháp không tới lui, tức là pháp không đi không đến, cũng từ nhân duyên mà luận ra như vậy. Không tới này cũng như là không có cái gì xuất hiện ra, tức là không có cái gì được sinh ra. Không đi tức là không có cái gì biến mất, tức là ý cho thấy trước là không sinh không diệt. Rồi thông hiện giả chân là cả giả và chân á, cả thật và chân. Giả là không không thật, chân là chân thật, nó đều hiện. Thí dụ lấy thí dụ như một cái pháp hay là ngã của mình ấy, thì lúc đó sẽ được nhìn rằng là tại vì mình cho các pháp là có mà ngã là không có, cho nên ngã là không, là giả. Ngã chỉ do năm pháp là sắc thọ tưởng hình thức thôi, nó phối hợp và nó hiện ra, thành ra mình cho ngã là giả, nhưng mà năm pháp sắc thọ tưởng hình thức là thật. Thì như vậy là một lúc nó hiện ra cả giả cả chân. Rồi lại đến cái môn thứ năm là cao hơn nữa đó, thì tục dối mà chân thật, tức là theo thế tục thế gian đó, thì thế gian thì thấy là có đó, nhưng mà cái đó chỉ là thấy một cách giả dối thôi. Còn trên chân lý, trên cái chân đế đó, tức là cái sự thật đúng nghĩa nhất đó, thì nó có thật, nó chỉ là các pháp thôi, thật có. Rồi đến cái môn thứ sáu nữa là rốt cuộc bắt đầu môn thứ sáu này á, là tìm về các pháp. Từ môn thứ một đến môn thứ năm nó là hoàn toàn gạt bỏ cái ngã đi. Bây giờ còn lại pháp, thì đến môn thứ sáu này là các pháp chỉ là danh từ thôi. Các pháp cũng không thật có, nó chỉ có danh từ thôi. Rồi đến môn thứ bảy là ba tính luống có. Ba tính này thì chúng ta phải đi vào chuyên môn rồi. Đấy. Nó thuộc về duy thức, tức là nó gồm có y tha khởi tự tính, là cái tính căn bản. Cái mà mình bảo bây giờ nếu mà là không có hết, tại sao mà mình lại thấy nó đây, nó hiện ra như vậy, như mình, như người, như mọi cái vậy đó. Nếu bảo nó không có, sao nó có như vậy? Thì cái có mà, cái có căn bản như vậy đó là y tha khởi tự tính. Nó có một cái gì có đó, nhưng mà khi mình bảo cái có là gì, thì mà có là tôi là người, thì cái tôi cái người đó là cái sai lầm, là cái thấy sai của mình, nó kêu là biến kế sở chấp tính. Mà trong cái có căn bản đó, cái thấy sai mà mình dẹp nó đi hết á, thì cái chân thật nó hiện ra, tức là viên hành thật tính. Thì như vậy á, thì nhìn đó là nhìn theo duy thức, thì vạn pháp, tức là cả vũ trụ này nó gồm có ba phương diện. Một phương diện thì nó hiện khởi ra như là thật, như là cái gì có thật như vậy. Rồi từ cái chỗ mà như là có thật mà cho nó là thật đó, thì sai. Mà thấy rõ nó chỉ như là thật thôi, chứ nó không có thật thì đúng. Thì vạn pháp này nó hiện ra như vậy. Thì kêu là ba tính. Thì theo ba tính như vậy thì có hết. Nhưng mà nó có theo ba tính chất. Một cái là có mà không có thật. Một cái là nó hoàn toàn không có nhưng mà nó là cái thật có. Tức là cái tính viên thành thật đó. Đến cái môn thứ 8 là chân không phi tướng. Lúc bây giờ là vào sâu ở trong cái bản thể thì không còn tướng gì nữa hết đó. Nó hoàn toàn là chân không. Sở dĩ kêu chân không đây là cái không này không phải là cái không hư vô, không phải là cái không huyễn tưởng, hay là cái không mà chết cứng, không có tri giác gì hết. Đây là cái sự thật, là cái chân lý, vốn nó không có tướng gì hết. Thành ra kêu nó là chân không. Đến chân không phi tướng là môn thứ 8 rồi, thì vượt qua môn thứ 8 là vào đến cửa thứ 9, là môn thứ 9 nó là không hữu đều vô ngại. Tức là đến lúc đó rồi là không với có, nó không có trở ngại nhau. Thông thường khi mình nói cái gì có thì cái đó không thể là không. Khi mình nói cái gì không thì nó không thể là có. Nó trở ngại nhau, nó chướng ngại, nó mâu thuẫn nhau. Nhưng mà đến cửa thứ 9 này rồi thì không hữu đều không có ngại. Và đến cửa thứ 10 là viên mãn nhất, là viên dung cụ đức, tức là nó chọn đầy đủ mọi công đức. Đó là của Hoa Nghiêm. Thì Hoa Nghiêm nói là thí dụ như là trong một pháp, ví dụ trong nói đến cái mức độ tuyệt đối là trong một cái mảy bụi ấy, nó đầy đủ tất cả mọi công đức. Nghĩa là mọi công đức, đây là công đức của chư Phật, công đức của chân lý. Nó đầy đủ hết tất cả những cái gì, cái chân lý nó có đầy đủ các cái đức tính như thế nào á, thì trong một mảy bụi ấy, nó có đủ hết. Mà Đức Phật là hiện thân của chân lý, thì đó là kêu là viên dung cụ đức, cụ là đầy đủ hết. Thì 10 môn như vậy nó là đều từ đâu ra? Đều cái căn bản nó là nhân duyên hết. Thành ra nhân duyên nó là tổng, và các môn như vậy nó theo căn cơ mà nhận ra là biệt. Thì khi mà Đức Phật thuyết pháp cũng vậy, Đức Phật dựa trên nhân duyên. Nhưng mà thí dụ Đức Phật thấy người ta chưa hiểu gì hết á, thì Đức Phật nói có ngã, có sự vật. Đức Phật nói, ví dụ mà mình nghe trong kinh nói là cái vị tỳ khưu đó tại sao lại bị như vậy? Đức Phật bảo bởi vì cái kiếp trước cái vị đó đã làm như vậy. Thí dụ hỏi tại sao ngài Bạc Câu La lại không có bệnh, sống 160 tuổi, 180 tuổi đó, mà không có biết bệnh là gì hết. Thí dụ ai hỏi như vậy thì Đức Phật sẽ trả lời, Đức Phật bảo bởi vì kiếp trước ngài ta giữ giới không sát sinh, trong một cái kiếp nào đó. Thì khi nói như vậy tức là Đức Phật không có nói tính không, nhưng mà Đức Phật nói cũng như là có. Cái kết quả hiện giờ nó có thật, và hồi xưa quá khứ có thật. Ngài gieo cái nhân duyên như vậy, hành cái hạnh cái giới không sát sinh nó có thật, nhân quả nó có thật, nhân đó đưa đến quả đó. Nhưng mà nói thật như vậy, nhưng mà Đức Phật vẫn dựa trên nhân quả, tức là nhân duyên. Không có phải là ngài có như vậy là tự nhiên trên trời mà có, hay là tự mà có, mà do nhân quả, nhân duyên. Thì từ cái chỗ đó mà nếu đi sâu vào nữa thì sẽ theo cái nhân quả mà sẽ thấy ra là ngã không có mà chỉ có pháp. Rồi cũng từ nhân quả như vậy đi nữa thấy là pháp cũng không có. Từ nhân quả đi nữa, đi sâu nữa là tuy rằng không hết nhưng mà không phải cái không đó là cái đoạn diệt. Mà không đó nó lại là cái nhân duyên chính để cho các pháp hiện khởi. Thì như vậy là tất cả cái phong chung của Phật Pháp là nhân duyên. Dưới này giải thích cũng của Ngài Vân Thê giải thích cái lời văn chính ở trên. Ngài nói trọng ở đây tức là coi trọng, là chuộng, tức là mến mộ, tôn trọng. Vì thánh nhân lập giáo lời lẽ trong một bộ kinh, nếu mà chuộng trọng về chỗ nào, tức là đặt nặng, nhấn mạnh, coi trọng về chỗ nào, thì chỗ chuộng trọng ấy là tông. Còn quy là gì? Quy là đến, tức là nó hướng về một chỗ nào, chỗ quy của tông ấy. Thì do vì muốn đến một chỗ nào cho nên lập ra cái ý nghĩa như vậy, tức là muốn mình trở thành cái gì cho nên nói cái nghĩa như thế. Ví dụ muốn mình trở thành viên giác, thành ra nói nghĩa nhất thừa chẳng hạn vậy. Nghĩa nhất thừa là tông, nó đưa mình đến chỗ nào để thành một việc gì, đây gọi là để cầu việc gì đó. Thì xét về cái chỗ, xét đến cái chỗ về đến của tông thì gọi nó là thú. Nhân duyên, đây giải thích về nhân duyên, trên là giải thích tông thú rồi, là lựa khác với không nhân và tà nhân. Nhân duyên, khi nói nhân duyên như vậy là gạt bỏ ra, loại bỏ đi những cái không nhân và những cái tà nhân. Có nhiều người chủ trương là không có nhân gì hết ạ. Người ta có ở đây là nó chỉ là một cái tự nhiên, hoặc là nói là một cái bất ngờ thôi, may mắn thôi, người nào làm sao thì nó là vậy thôi. Hoặc là có nhiều người lấy tự tính ra, tức là bảo bản tính nó vốn như thế, không phải nhân nào hết ạ. Thì Đức Phật bảo không thể có cái chuyện đó được, và tà nhân nữa. Tà nhân đây tức là theo mình, tức là theo như trong đạo Phật, tức là thí dụ như bảo là không đúng nhân duyên, bảo tất cả mọi người đều do một đấng nào sinh ra chẳng hạn như vậy. Giáo pháp của Đức Phật nói ra trong 49 năm không ngoài hai chữ nhân duyên. Như là trong kinh nói, vì nhân duyên nên sinh diệt, vì nhân duyên nên tức là không, vì nhân duyên nên tức là giả, vì nhân duyên nên tức là chung. Tức là từ cái lý nhân duyên này mà nói có sinh có diệt. Ví dụ nhân duyên tụ hợp lại thì gọi là sinh, nhân duyên tản đi thì gọi là diệt. Vậy tức là Đức Phật giải thích cái sự có, sự biến chuyển, sự mất đi của thế gian này bằng nhân duyên. Và cũng từ nhân duyên đó, Đức Phật nói lên cái chân lý là không, vì bản thể của tất cả là không. Và cũng từ nhân duyên nên Đức Phật nói cái gì mà nó hiện hữu ra đó nó chỉ là giả thôi. Và cũng do nhân duyên như vậy cho nên không tức giả, giả tức không, như vậy thì chính là trung đạo. Nên nhân duyên là Đức Phật nói về trung đạo. Cho nên tôn chỉ của Phật giáo duy có hai chữ nhân duyên là bao gồm hết cả. Nên gọi nhân duyên đó là phần chung, cái tôn chỉ chung cho toàn thể Phật giáo. Còn 10 môn dưới trên đã mình nói qua rồi, là các tông như là ngã pháp câu hữu. Ở trong cái nhân duyên, lý nhân duyên như vậy ấy, thì cái căn cơ người ta đến đâu ấy, thì cái pháp Phật nó sẽ nhấn mạnh vào cái ý nghĩa đó. Ví dụ mình chưa có thấy được tính không ấy, thì sẽ nhấn mạnh nhân duyên theo chỗ là ngã pháp đều có. Trong thì chấp có ngã, ngoài chấp có pháp. Trong đây tức là thân mình, nơi con người của mình đấy, mình cho có ngã, bên ngoài ấy, mọi sự vật vật mình đều cho nó có thật. Thì cái tông này ấy, là của ngoại đạo mà nương theo Phật Pháp. Ví dụ khi ngoại đạo mà họ theo Phật Pháp thì chưa có biết được tính không ấy, thì họ có thể theo cái lý này. Thì thí dụ thứ hai là tông Pháp có ngã không. Thời khác với ngoại đạo tức là tông của tiểu thừa. Khi mà kinh, các kinh của tiểu thừa thì nhấn mạnh về phương diện là không có ngã, nhưng mà pháp là có. Và lấy cái chỗ nhấn mạnh đó làm tông chỉ. Thì đó là kinh điển của tiểu thừa. Thì cứ như vậy mà tiến lên, như nãy của mình có nói, thì từ trước đến sau, từ thấp lên đến cao, nhẫn đến tông thứ 10 là viên dung cụ đức. Thì 10 môn phân biệt rõ đủ trong lời huyền đàm của kinh Hoa Nghiêm. Thì cái này là trong kinh Hoa Nghiêm, các vị tổ Hoa Nghiêm có giải thích và lập ra 10 môn như vậy. Nếu tóm lại thời thành 5 môn, song không ngoài những tông như là hữu, vô, pháp tướng, pháp tính và viên dung. Tức là không ngoài mấy nghĩa này, một là có, hai là không có. Ví dụ mà thực ra, bây giờ tôi lấy giản dị thôi, lấy cái bàn, sự thực ra cái bàn là có không, có phải không? Hay là cái bàn là không có? Thì có hai cái có và không. Sự thực nó là gì? Hoặc là mình bảo là về mặt pháp tướng chẳng hạn, cái bàn hiện tướng nó là như vậy, nó hình vuông, chữ nhật, nó cao thấp gì đó, pháp tướng. Nhưng mà pháp tính, cái bản tính của nó thì nó là gì? Nó là tính không hay này nọ. Và viên dung có nghĩa là tính với tướng là một, không phải khác nhau. Trong tướng có tính, trong tính có tướng, viên dung. Thì Ngài kết luận, nay kinh này, tức là kinh A-di-đà, thì đặt nặng về pháp, tức là tôn trọng về pháp. Cái chữ pháp ở đây là chỉ cho sự. Trong kinh A-di-đà không có nói về lý, về tính không, về gì. Kinh A-di-đà nói về pháp, về sự. Pháp là gì? Y báo này, chánh báo này. Y báo là cảnh giới, cực lạc thế giới. Chánh báo là thân của các vị ở trên đó, bản thân của các vị đó. Rồi tín nguyện vãng sinh. Tín nguyện vãng sinh này là các pháp để mà tín nguyện đó, vãng sinh rồi để mà đi về tịnh độ. đều quy về lý nhất tâm. Tất cả mọi thứ đó đều quy về lý nhất tâm. Tại vì nhất tâm bất loạn, tức là pháp tính. À, bây giờ đây mình ngồi đây theo, tại vì mỗi người đều thấy là mình có một cái ngã, một cái tôi. Cái tôi đó đang nghe pháp. Và trong cái thấy tôi đó đó, thì mình thấy cái tôi của mình nó là một cái gì độc lập. Nó có, nó là một cái pháp riêng biệt. Nó không có chịu lệ thuộc liên hệ gì khác, nó riêng biệt như vậy, nó độc lập. Và đồng thời mình bảo là những cái pháp, cái lời nói của kinh này nó cũng là một cái gì có thật ngoài cái tôi của mình. Thì ở đây Ngài Vân Thê đã cho mình thấy là thực ra nó không có thật. Cái tôi đó và những cái danh tự của kinh điển này nó mà mình nghe, kể cả cái căn tai của mình, cái tai của mình, cái âm thanh của người nói kinh ra chẳng hạn, tất cả những cái đó thực ra nó chỉ là tâm của mình thôi. Thì cái tâm của mình á, theo như duy thức, tức là cái phần trước mình nói về phần năng thuyên á, theo như duy thức như vậy á, thì trong cái thế gian này nó chỉ là danh tự, mà nó do cái huân tập ở trong A Lại Gia Thức á, nó huân tập theo các danh ngôn. Những cái danh tự nó được huân tập như vậy á, và khi mà nó hiện khởi lên thành quả á, thì nó làm cho cái thế giới này như là có thật. Tại vì thực sự mà nói là thế giới này thật có. Nó thật có đối với cái gì đây? Bây giờ tôi nói cái bàn nó thật có là nó thật, cái bàn nó thật có đối với cái gì? Nó đối với bàn tay tôi hả? Nó đối với cái áo tôi hả? Nó đối với lại cái thân tôi hả? Nó đối với tóc tôi hả? Nó đối với chân tôi hả? Hay đối với mắt tôi? Nó đối với cái gì? Nó đối với tâm của tôi. Cái tâm tôi cho là thật có, chứ không phải mắt tôi hay mũi tôi hay là thân tôi cho cái bàn là thật có. Chính cái tâm tôi nó cho cái bàn là thật có. Thành ra cái sự thật có đó, nó là tâm thấy là thật có. Mà tâm nó thấy là thật có, nó thấy ở chỗ nào? Cái chỗ đó là chỗ mình không có nhận ra. Và Đức Phật là cái người mà nhìn thấy rất rõ về cái tâm của mình. Tâm mình hoạt động như nào, nó gồm những gì, nó tất cả nó như thế nào. Sở dĩ nó thấy là thật có, nó thấy vậy á, nếu bây giờ mình nhìn kỹ á, mình nhận xét, mình suy nghĩ từ sáng đến chiều cho đến tối rồi đến ngày mai, nó liên tục, không có một lúc nào nó dừng đứng hết á. Trong đạo Phật nói nó là cái liên tục, nó thành ra là sát na, tức là nó sinh diệt, nó biến chuyển trong từng sát na một. Mà cớ gì á, cái gì á, mà cái tâm thức mình nó cũng thấy là cái đó chắc chắn, kéo dài, vững chắc. Tại vì khi mình sờ, mình lấy tay sờ mà đây này, nó chắc thực, tôi sờ tôi cảm thấy. Thì cái cảm giác của mình, cái xúc pháp của mình, tay mình chạm cái này, nó cũng biến chuyển trong từng sát na. Mà không phải cái tay mình nó thấy vững chắc, mà chính cái tâm thức mình nó thấy cái bàn chắc thực. Thành ra đúng các pháp không bao giờ nó dừng đứng lại để cho mình xác định được nó là một cái gì hết á. Nhưng mà tại sao tâm mình nó thấy là xác định, có rõ vậy? Thành ra tất cả những cái phần mà thấy là như vậy, nó thuộc về tâm. Trong tâm mình nó hoạt động như thế nào thì nó ra cái thấy như vậy. Thì cái phần hoạt động mà thấy thế gian này vững chắc, một cách vững mạnh như vậy đó, Đức Phật kêu cái đó là thấy sai. Cái đó là do vô minh. Cái vô minh nó thấy nên cái thế giới này vững chắc như vậy, có thực như vậy. Và trong tâm thức của mình á, nó có cái phần trí huệ. Và cái phần, nếu mà mình phát triển cái phần trí huệ đó thì mình thấy ra sự thực. Và muốn phát triển được cái phần trí huệ đó thì mình phải thanh lọc cái phần vô minh ở trong tâm thức của mình đi. Thành ra chính thế cho nên muốn thanh lọc cái phần vô minh đó thì mình lại phải mượn vào các nhân duyên. Nhân duyên đó chẳng hạn như là cái giáo lý của Đức Phật, Phật Pháp, cái tai của mình nghe, cái tâm suy luận của mình, cái tâm suy nghĩ của mình. Mình phải mượn vào những cái nhân duyên như vậy để mình từ từ mình khám phá ra. Khi mình khám phá ra được cái phần vô minh không đúng của tâm mình rồi thì từ từ mình sẽ nhận ra. Chính ở trong cái chỗ mà mình nhận ra nó là sai á, thì nó có cái đúng ở trong đó. Như khi mà mình nhìn thấy một sợi dây trong bóng tối, mình tưởng là con rắn á, thì lúc đó là mình nhận sai. Nhưng mà khi mình cũng nơi cái chính cái sợi dây đó mình bảo à đây không phải là con rắn, mình sai rồi, thì lúc đó là mình đúng. Chứ không phải cái đúng nó ngược với cái sai mà nó nằm ở một chỗ khác. Thành ra chính thế nên đạo Phật mới nói là giác ngộ là vậy á, tức là nó cũng thuộc về tâm luôn. Mà tâm đó chính là đầu tiên nó giác ngộ thì nó phải thấy cái sai chứ hả? Thì lúc bây giờ mới có thể nói là đúng được. Thì trong cái thấy cái sai này nó không phải giản dị đâu, mình phải thấy rõ là cái sai đó nó hoạt động như thế nào, mà tại sao mà tâm thức nó lại nhìn ra là thế giới này vững chắc như vậy. Thành ra mới thấy rõ là trong tâm thức á, nó có cái chữ tâm á, dịch ra cái tiếng Hán với tiếng Việt mình nó dùng chung với nhau. Chữ phạn á, nó kêu là chữ tâm nó là chitta. Thì cái chữ chit đó nó từ cái gốc chữ của nó á, thì nó có nghĩa là tích tập, tích tụ lại. Thì mình mới thấy rõ là cái tâm, trong tâm mình nó có một cái tác dụng gọi là niệm. Niệm đấy là nhớ. Thì cứ mỗi, thí dụ như khi tay tôi đụng vào cái bàn á, thì mỗi một cái cảm giác như vậy á, nó tác động, nó vào trong tâm. Thì nó sinh nó diệt. Thì nó có cái phần gọi là nó nhớ lại cái niệm trước. Và nó giữ lại cái niệm trước, nó giữ lại cái niệm hiện đang rồi, và nó giữ ngay. Thì những cái niệm nó cứ mất đi như vậy á, thì cái tâm mình nó ở trong hiện tại, nhưng mà nó giữ lại tất cả những cái niệm quá khứ, và nó có danh từ ở trong đó. Khi nó giữ lại như vậy á, thì nó bảo cứng. Cái cứng nó từ đâu ra? Khi mình nói lên á, nó là âm thanh, nhưng mà cái danh từ á, nó từ đâu ra? Nó cũng phải trên trời rớt xuống, không có đào đất mà ra danh từ được. Tất cả mọi danh từ nó chứa ở trong tâm hết. Tâm nó nói cứng. Và khi nó nói lên như vậy á, thì tất cả những cái danh từ đó nó kéo theo nó tất cả những cái cảm giác, những cái ý kiến, những cái ý nghĩ, những cái khái niệm, tất cả những cái đó. Nó bảo cứng thì phải có thật. Cái kết luận như vậy á, nằm ở đâu? Cũng nằm trong tâm mình. Trong tâm nó gói ở trong cái danh từ cứng nó, tất cả những ý nghĩa là có. Thành ra thực ra là tâm mình hoạt động. Nếu mà mình muốn giác ngộ ra mà hay là đi vào đạo Phật thì mình phải dành về tâm lắm. Thế tâm của mình nó hoạt động, nó biến mãn nó khắp mọi nơi, khắp mọi phía, khắp mọi chiều. Và cả cái thế giới này, những ý nghĩa của nó, tất cả mọi cái gì, cái giá trị cũng như là cái tác dụng gì của thế giới này, của cái có này á, là tâm đặt ra hết. Tâm làm chủ trong vấn đề đó. Thế lấy cái tâm đi một cái thì nó thành cái xác chết. Mà cái xác chết đó rồi ấy, thì thế gian này đối với nó là con số zero. Mọi người cũng muốn làm gì, mọi người cũng muốn gì, giờ nhiều chuyện mà cả thế giới phải chú ý. Ví dụ giờ mình bảo là sắp có một cái hành tinh khác nó bay, nó đụng mặt đất này và trái đất này sẽ nổ tung và chết hết. Lúc đó thì cả thế giới này bỏ hết mọi chuyện, chỉ lo chuyện đó thôi. Nhưng mà nếu có một người nằm chết đó thì có bảo là thế gian này, cái quả đất này sẽ nổ ra ghiền nó như...